Xin chào bạn, một podcast của mình đã quay trở lại. Thật sự là lâu lắm rồi mình không quay podcast ấy, nên hơi quên cách quay. Hôm nay mình ngồi ở một góc khác và mình định làm kiểu chill hơn ấy. Thường thường kiểu mình ngồi cái ghế khác rồi mình ngồi ngoài bếp ấy. Phong trắng hôm nay mình quá mệt mỏi. Không phải quá mệt mỏi mà mình quá lười. Nhưng mà mình vẫn muốn quay video vì mình đã hứa là mình sẽ chăm chỉ quay video hơn. Nên hôm nay mình ngồi ở trong phòng, mình ngồi cái ghế êm hơn. Thật ra mấy podcast gần đây mà mình đã quay ấy, nó có đề tài và nó giống video hơn, chỉ là video có audio tốt hơn. Tại vì là như bạn thấy là mình kiểu như là đã có kịch bản trước ấy, rồi mình nói theo cái kịch bản đấy và không có trò chuyện như mấy podcast đầu. Mình muốn podcast của mình mang lại cái cảm giác như là các bạn là bạn của mình và kiểu như là ngồi chill với mình, nói chuyện linh tinh. Thế thôi. Hôm nay ở bên mắt đang rơi rất là nhiều tuyết, tuyết trắng xóa, bầu trời trắng xóa, mình không ra đường và mấy hôm nay mình không ra đường. Thực ra là mình đang quay hôm nay là mùng 1 Tết. Chúc mừng năm mới các bạn. Yeah. Podcast này thì sẽ ra vào ngày 14 tháng 2, ngày Valentine, hoặc là ngày như mẹ mình gọi là Valentine, Valentung. Đúng rồi, đề tài đó, nhưng mà không có một cái gì lãng mạn cả. Tại vì là như bạn biết, mình chuyên gia kể chuyện, cười, hoặc là cái đấy gọi gì nhỉ? Khi mà khó chịu sau rồi bức xúc nói về đề tài nào đó ấy. Đó, hôm nay mình sẽ than thở, không than thở. Nói chung là mình sẽ ngồi và làm những thứ gì mà mình hay làm, là kể chuyện cười và làm các bạn cười và mong rằng các bạn sẽ cười, hoặc là ít nhất các bạn sẽ không cảm thấy cô đơn vào cái ngày mà đi đâu cũng thấy couple. Mình có viết mấy nốt ở đây, nhưng mà nó quá, nghĩa là nó có liên quan đến đề tài yêu đương các thứ, không liên quan nhiều đến ngày tình nhân, nhưng mà nó liên quan đến mấy thứ như thế. Nhưng mà nó quá là kiểu như là nhiều cái thứ, nên là mình đang không biết là mình lên xếp như thế nào, hay là mình cứ toẹt vào mặt cho các bạn rồi muốn thế nào muốn. Mình có một fun fact đấy, là crush của mình ấy, bạn ấy cầu hôn vợ của bạn ấy đúng vào ngày Valentine, đúng vào ngày Valentine. Và các bạn biết sao, cái cảm giác ấy khi mà vào ngày này các bạn đã nhìn thấy một đống couple, sau rồi các bạn rất là FA, đã thấy kiểu Insta lại cho lên một cái ảnh là ôi bạn nhìn này, crush của bạn đã cầu hôn một người nào đó ở ngoài quảng trường đó. Đó, đấy là fun fact về ngày Valentine. Nếu mà bạn các thuộc dạng loại người mà không thích đi gặp gỡ người mới nhá, kiểu không thích đến mấy event, hoặc là không thích tiếp xúc trực tiếp ấy, thì mấy thứ kiểu làm quen online ấy là có vẻ như là một phương án rất là tốt. Đấy là mình không nói về mấy đứa mà kiểu sợ hẳn là không muốn. Nhưng mà nếu mà bạn lười ấy, thì ít nhất cái đấy là khởi đầu tốt. Nhưng mà đây mình có thể review cho các bạn nhanh nhanh ấy, nếu mà kiểu ai mà đang thấy quá chán hoặc là đang không có việc gì làm ấy. Tại vì là thường thường hai thứ đấy chính là động lực để down mấy cái app đấy ấy. Chứ người bình thường mình kiểu như là đang cực kỳ bận ấy, nói chung là khi rảnh thì mới chơi mấy cái trò đấy, chứ người bình thường, không phải người bình thường, chứ lúc bình thường đang bận thì không ai chơi cả, đúng không? Hoặc là các bạn đang buồn. Mình không biết là nếu mà mình chơi kiểu ở Việt Nam ấy thì nó có khác hay không, nhưng mà ở bên Nga đấy thì mình không hiểu tại sao, nhưng mà nó toàn cho mình mấy ông đầu đen. Mà kiểu mấy ông đầu đen các bạn kiểu dùng Ả Rập ấy, kiểu râu ria, kiểu dài ơi là dài ấy. Mình toàn kiểu trêu kiểu như là tại sao app này nó cứ cho mình kiểu mấy ông Muhammad với Ahmed với lại các thứ, kiểu nhìn kiểu sợ luôn ấy. Còn kiểu mấy giai đẹp giai Nga đấy mà các bạn nghĩ, thật ra là mình cũng nghĩ được là mấy thằng đẹp trai nó chắc cũng không cần dùng app, nó đã có người yêu rồi ấy. Đứa em mình cũng đào cái app đấy, lần đầu tiên nó chơi phát nó match được toàn mấy thằng rất là cute, rất là đẹp trai. Mà các bạn nghĩ ôi nhưng mà chắc là kiểu như là nó kém tuổi, kiểu em đấy thì kém tuổi mình, nhưng mà mấy đứa nó match được ấy thì bằng tuổi mình. Cuối cùng là mình thì không thấy ảnh một thằng nào trong đó, trong khi đó cả hai đứa đều quẹt và để gọi là cách xa nhau bao nhiêu với mấy đứa ấy là bằng nhau, nhưng mà nó được mấy thằng như thế, còn mình thì được mấy thằng cực kỳ mình không biết con trai chơi thì nó có khác hay không ấy, nhưng mà con gái lên cẩn thận là đấy rất là nhiều mấy thằng biến thái. Mình thấy phục và mình thấy mấy người mà có thể tìm được tình yêu đích thực, một tình yêu đẹp, các bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy mấy loại video trên YouTube ấy, kiểu nhà chúng mình đã làm quen nhau trên app này, anh này thế này kia, kiểu nhìn couple rất là cute. Nhưng mà mình thấy kiểu mình nghĩ tại sao các em lại đạt được thế? Sao mọi người lại làm được chứ? Tại sao mọi người lại yêu nhau được qua online? Tại vì là những gì mà mình gặp ấy toàn là thành được kiểu chuyện cười ấy. Thật. Thôi mấy đứa nào nhỏ hơn thì các em cũng phải biết là thế giới này rất là phũ phàng và không có gì màu hồng đâu. Thì chị sẽ là người kiểu từ từ cho các em vỡ mộng. Mình cũng không biết là các bạn có nhìn thấy cái meme không ấy, nhưng mà mình có nhìn thấy một lần là kiểu cách bọn con trai chơi trên mấy cái app đấy, nó cứ lướt hết á, lướt hết, cứ lướt hết, xong rồi match được đứa nào, xong rồi trong cái số match đấy sẽ chọn đứa nào mà mình kiểu bọn nó thích nhất ấy, hoặc là thấy có vẻ tán được, mình không biết là bọn con trai nghĩ gì ấy, sau viết cho con đấy. Cái đợt mình chơi với con em đấy mà nó được mấy thằng bình thường ấy thì mình đã kiểu phiên phiến rồi, tại vì là mấy lần đầu mình chơi kiểu mình đọc kỹ xong mình xem là có hợp hay không, sau lên là chả mét được thằng nào, tại vì là kiểu như là khó tính quá thì đương nhiên là nó sẽ không ra ấy. Đó. Nhưng mà sau lúc mình phiên phiến ấy thì cứ nghĩ ok, nhìn trong thằng này không đến nỗi nào. kiểu nói chung là mình không nhớ nữa, nhưng mà match rất là nhiều. Thế sau rồi kiểu 50 thằng, nhưng mà các bạn có biết không, trong 50 anh đấy ấy, kiểu mình nghĩ anh ơi các anh sao cứ im thế, các anh chết hết rồi. Đương nhiên là các bạn sẽ nghĩ ơ thế sao chị tự không viết, đương nhiên là chị viết rồi, mình viết, mình thấy con thằng nào cute thì mình viết kiểu ơ cute thế này kia, nhưng mà nó viết cho mình cảm ơn rồi nó biến luôn. À còn có một cái, còn có một loại bọn con trai nữa là viết xin chào sau rồi biến, nghĩa là viết xin chào làm gì, hay là mình nghĩ là kiểu xin chào sau rồi match được con đẹp hơn hay là được hơn hay là dễ dãi hơn mình cũng không biết. Thế là kiểu biến mất luôn. Nhưng mà nói chung là mình thấy cực kỳ phục mấy đứa nào mà mấy bạn nào mà tìm được tình yêu đích thực, hoặc là ít nhất cũng thành couple với mấy thằng không bị hello. Có thể là các bạn sẽ may mắn hơn mình và tìm được tình yêu đích thực, nhưng mà đừng có hy vọng nhiều quá, và các bạn hãy nhớ rằng là ở đâu cũng có mấy người hơi hơi hâm hâm dở dở đó, và nhớ block mấy đứa đấy đó. Nói chung về cái vụ này là mình định kể cho các bạn chia sẻ mấy cái buồn cười ấy. Nói chung chỉ là buồn cười nhất là app này nó ghét từ đầu luôn, nó không cho mình xem mấy người kiểu có vẻ hợp gu mình, nó cho mình kiểu mấy thằng Ahmed và Muhammad. Trong lúc mấy phút giải lao, mình kể cho các bạn một câu chuyện mình nghĩ là buồn cười, nhưng mà mong rằng mấy em sẽ không dỗi mình. Mình nói chuyện với bạn mình ấy, bạn con trai, thằng ấy không được cao lắm, nghĩa là so với mình ấy, tại vì là mình thì 1m71 ấy, nên là con trai nào mà cứ thấp hơn mình thì mình sẽ gọi là thấp. Nói chung thằng ấy thì cao 1m67 thôi ấy, nhưng mà lại thích mấy bạn ngang của mình, có mấy bạn kiểu cao cao ấy. Sau rồi mình mới trêu nó, bảo là thôi mày kiểu cứ đòi hỏi con bạn gái cao làm gì ấy. Đương nhiên là nó có tuyếp đấy, nó có gu đấy, nhưng mà mấy bạn gái khác của nó, mấy đứa mà thích nó ấy, thì nó lùn hơn, bọn nó lùn hơn thằng đấy mà. Thì mình chỉ kiểu muốn động viên ấy, bảo là thôi chả sao đâu mày, nhiều đứa nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh trông cute chút đi được, kiểu mày yêu mấy đứa đấy đi ấy. Sau nó nói một cái câu á mà mình nhớ đến bây giờ, và đấy là một trong những câu mà mình sẽ kể thành chuyện cười ấy. Nó bảo tao 1m60, tao lấy con một con 1m50 và con tao sẽ 1m20. Có câu chuyện nữa đó, mình để VK là mạng xã hội ở bên Nga này ấy. Mình để dạng như là public ấy, là kiểu không quen, không phải là bạn với nhau, vẫn viết được tin nhắn. Một thằng nó viết, thế là nó chỉ viết là kiểu ê tao tìm thấy mày trên kiểu mạng xã hội, kiểu làm quen với nhau được không. Nhưng mà các bạn biết sao, không phải là về việc viết ấy, mà lúc thằng ấy kiểu avatar của bạn thằng ấy sau để gửi ảnh ấy, mình là fan hâm mộ của Tom Holland, Tom Hà Lan, mình biết là fan Việt Nam gọi là Tom Hà Lan. Cái thằng này nó viết cho mình ấy, nó giống phiên bản Nga của Tom Hà Lan. Thế là mình nghĩ trời ơi, Tom Hà Lan, các bạn hiểu không nhá. Nếu mà các bạn không biết Tom Holland là ai, đấy là diễn viên mà đóng trong Người Nhện đợt mới nhất của Marvel, kiểu nói chung là mình nghĩ là hầu như là ai biết. Nếu mà các bạn không biết thì các bạn có thể Google ra. Nói chung là giống cực nói chuyện cũng khá là thú vị, thằng ấy viết rất là nhiều. Nó chỉ kể là cái gì là người yêu cũ của nó là hơi hơi lạ lạ, kiểu hơi hâm hấp ấy. À, mình vào Insta thì mình thấy có một bạn người Nga xem story của mình thì mình thấy kiểu không quen ấy. Xong mình vào đấy thì mình xem kiểu hay là shop các thứ. Là mình vào thì thấy một bạn Nga, bạn nữ Nga thôi. Xong mình kiểu xem feed thì các bạn biết mình đã thấy cái gì không? Mình đã thấy một cái ảnh của bạn này với một bạn nam kiểu hôn nhau ấy. Xong rồi mình nhìn kiểu mình nhìn nghiêng ấy thì nhìn nhìn trông quen quen. Thế sau rồi mình bấm vào cái nick đấy, đương nhiên là account nó private, nhưng mà tên, một tên, nghĩa là đúng là thằng đấy. Thế là mình nghĩ what the hell. Thế sau rồi kiểu như là ảnh đấy ấy, đợt thằng ấy viết cho mình đó là tầm tháng 6 nha, còn cái ảnh này là được post từ tháng 12. Sau rồi mình nghĩ ok, có thể là kiểu nửa năm đã qua rồi ấy, thì có thể là người yêu cũ. Nhưng mà thường thường bọn con gái ấy, đa số, mình không biết là, nhưng mà đa số ấy, nếu mà người yêu cũ ấy, thì sẽ không để lại ảnh. Thế là mình không hiểu chuyện gì xảy ra lắm. Thế mà mình cũng kệ, mình cũng không hỏi thằng kia. Thằng ấy nó cũng kiểu tự nhiên biến mất. Nhưng mà buồn cười nhất là lần, nghĩa là story nào đợt đó mình đăng lên ấy, cũng thấy cái con bé đấy nó xem. Mà nó không biết gì cả, nó chỉ xem story của mình thôi. Xong mình nghĩ what the hell, kiểu cái gì đấy. Thế xong rồi thằng kia nó kiểu mất tích ấy, thì mình cũng bình thường thôi, thì mình có thể thằng kiểu như là chat linh tinh. Thế sau mình kiểu viết thẳng luôn, tại vì là biết đâu nó sẽ kiểu bị có tật giật mình em. Thế là mình gửi cho nó cái ảnh này, mày có biết con này không. Thế sau nó nhìn ảnh sau nó trả lời mình luôn, à đây là bạn gái cũ của mình đấy. Mình đã bảo con đấy nó hơi hâm hâm dở. Thế sau rồi mình ok hâm dở. Thằng ấy nó cũng không viết nữa, mình chả viết cho thằng ấy nữa. Nhưng mà cái vụ cái con bé đấy đến giờ mình không hiểu lắm. Tại vì là thế sau rồi một thời gian sau thì đương nhiên là mình không chat với thằng đấy nữa, mà mình cũng kiểu có add bạn với nhau đâu nhá. Và mình vào Insta của con kia, mình thấy có cái ảnh kiểu như là mới chụp, lại còn chụp từ nghĩa là vào hè đấy luôn. Nghĩa là nó viết cho mình tháng 6 nha, thì tháng 8 tại vì là mình không chat với nó nữa thì thấy lại hai đứa lại chụp với nhau. Hay sao mình nghĩ, mình nghĩ là đấy là vẫn là người yêu của nó. Nhưng mà mình chỉ thắc mắc ấy, VK của mình thì là một tên, tên kiểu tên tình A của mình, còn nick Insta thì là link của tình nhá, thì nó không, nghĩa là mình không để trên VK nick sang Instagram của mình, và mình kiểu cũng không viết nick VK trên Insta ấy. Thì mình chỉ thắc mắc là sao con đấy nó tìm được Insta của mình. Nhưng nói chung là đương nhiên là mình biết bọn con gái muốn thì tìm được mà, cũng không có gì khó cả. Nhưng mà chỉ là thằng ấy nó còn không vào Insta của mình nhưng con đấy nó vào. Và nếu mà con bé đấy nó biết rồi thì sao nó vẫn cho và nó xem story làm gì. Nói chung là mình không hiểu lắm là hai đứa đấy nó bị sao. Câu chuyện mình gọi là đã từng được chat chít với pha ke của Tom Hà Lan. Đấy, hôm nay thì podcast của mình nó giống cái kiểu podcast mấy tập đầu hơn nha. Kiểu như là mình chỉ nói chuyện rồi là nghĩ đến đâu thì nói đến đấy nha, cứ nói linh tinh. Nó hơi lộn xộn tí, nhưng mà đấy là đúng là cái cách mà mình muốn làm podcast. Mong rằng các bạn thích. Nếu mà thích thì các bạn hãy có thể cho like hoặc là viết ở dưới. Mình đang định bảo ấy là chắc là một trong những thứ mà sẽ có trong podcast mình ấy là cứ cuối podcast nào đó mình sẽ cho một câu hỏi để gọi là trò chuyện các bạn ấy. Mình muốn tương tác với các bạn nhiều hơn ấy. Nếu mà các bạn xem đến đoạn này rồi và các bạn nghe câu hỏi này và có ý kiến gì ấy, thì các bạn hãy viết cho mình dưới comment. Mình xem YouTube rất là lâu và mình cũng có những YouTuber mình rất thích ấy. Nhưng mà đúng là bây giờ mình nghĩ lại ấy, cả bao nhiêu năm mình xem YouTube ấy, mình chưa comment video của ai cả. Nhưng mà xong rồi mình chưa comment video của ai cả, nhưng mà mình bắt các bạn sub của mình comment. Nhưng mà chỉ là tại vì là cái format video này, tại vì là mình làm podcast ấy, thì mình muốn kiểu các bạn tương tác, mình muốn biết suy nghĩ của các bạn. Đấy cũng là một cách để mình phát triển được kênh mà mình có động lực làm kênh này. Nói chung là đây các bạn hiểu rồi nhá, mình đang ngồi đây và cầu xin các bạn. Câu hỏi của mình là, ví dụ nhé, các bạn mà biết được là, à không, các bạn thích một người nào đó, rồi các bạn biết là người đó có người yêu rồi, thì các bạn có phá không? Mình bảo người yêu nhé, chứ không phải là chồng vợ đâu. Mình sẽ nói ý kiến của mình, và nó chỉ là ý kiến thôi, đừng có làm gì quá nhá. Quan điểm của mình ấy, thì nếu mà đã yêu nhau rồi thì nên kiểu tin tưởng nhau và biết tính cách của nhau ấy. Thì nói chung là mình nghĩ là nếu mà cũng phải biết kiểu xây dựng ấy, mình đang nói là nghĩa là sẽ không bị đổ vào cám dỗ ấy. Tại sao mình nói về cái đoạn đấy? Tại vì là giả dụ nếu mà mình mà thích một người nào đó và người đấy có người yêu rồi, thì đương nhiên nếu mà mình thích người đấy đến mức mà kiểu mình phải thử thì mình sẽ thử tán người đấy. Đương nhiên là mình biết là người đấy có người bạn gái, các bạn nghe nốt mình đấy. Mình thử thì không mất gì cả. Nghĩa là tán bình thường thôi chứ đừng có nhảy vào người ta. Nói chung là nếu mà người đấy ấy, yêu bạn gái của mình thật, và nói chung người đấy sẽ không bị dễ đổ vào người khác. Mình nghĩ thế. Tại vì người đấy sẽ vừa là tôn trọng bản thân của bạn ấy, tại vì là cái người mà bạn ấy đang hẹn hò là lựa chọn của bạn ấy. Và nếu mà cả bạn ấy lại bỏ cái lựa chọn đấy thì chứng tỏ là không yêu lắm. Ý mình là thế. Đó, thì nói chung mình sẽ thử. Thì người đấy nếu mà vẫn yêu bạn gái kia và hoặc là cũng kiểu không thích mình thì người ta sẽ từ chối mình nhỉ. Không bắt gì cả. Còn nếu mà người đấy bỏ người yêu và đến được với mình, ok. Nhưng mà đương nhiên là mình cũng biết là nếu mà thằng ấy đã bỏ người yêu, mình cũng không có cái gì mà đảm bảo được là nếu mà nó gặp đứa khác nó sẽ không bỏ mình. Nhưng mà trước kiểu vợ chồng rồi ấy, thì cái đấy thì mình nghĩ là không lên phá của người ta. Đấy là gia đình rồi, tại vì người ta đã thành kiểu vợ chồng rồi ấy, thì mình thấy nó kiểu hơi sai sai. Còn nếu mà chỉ là người yêu với nhau, bạn gái bạn trai thì tình yêu mà sao biết được. Thật ra là mình đang nói cái này ấy, thì các bạn cũng khi nghĩ là mình là một người rất là độc ác. Thật ra mình một người chắc cũng không tốt lắm. Đó, nhưng mà đấy là quan điểm của mình. Đương nhiên là đó. Nhưng mà nếu mà yêu nhau ấy thì cái con kia nó cũng phải giữ được người yêu của mình, đúng chưa? Thật ra mình nói thế thôi chứ mình chưa bao giờ làm, mình chưa bao giờ thích ai đến mức thế. Thật ra là tại vì là mình, nếu mà mình biết là người khác có người yêu rồi ấy, người đấy có người yêu rồi, thì mình tự nhiên cũng kiểu bị không thích nữa. Các bạn biết kiểu kiểu như à, kiểu hết cơ hội kiểu thế. Đấy, mình thấy nếu mà người yêu với nhau kiểu như tình yêu, yêu nhau thì yêu đứa này sao yêu đứa kia. Mình nói cái như là mình nói cái như là kiểu nhiều kinh nghiệm. Còn mình nghĩ vợ chồng thì không, no. Còn kiểu gia đình mà có con nữa thì càng no. Đừng có lên là không lên phá, đúng rồi. Còn người yêu thì đấy, nói chung mình cái này mình nghĩ là áp dụng được với mấy em kiểu tuổi trẻ, tại vì là bọn trẻ con sao bây giờ thích nhanh nhá, rồi không thích cũng nhanh. Nếu mà các bạn có ý kiến khác hoặc là các bạn đồng ý với cái ý kiến của mình, hãy viết cho mình dưới comment nhé. Tại vì là mình vừa bảo rồi là hãy cố gắng tương tác với mình đi cho Linh vui. Yeah, đến đây podcast hết. Mong rằng các bạn đã thích cái format là mình ngồi rất là chill, nói linh tinh, cứ cảm giác như là các bạn sang chơi với mình ở đây, buôn dư lơ với mình. Thì đó, hãy cho like và hẹn gặp lại trong video sau. Bye.